อธิบายต่อไปได้ถึงตาคุณนะครับ
นะมะโมอะโมนะสะ
và vì khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ không làm ồn
hay nói chuyện trong khi mà một cái buổi sinh hoạt. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, chánh niệm rất là quan trọng. Mà có thể nói, dù chúng ta tu thiền, tu tịnh độ niệm Phật, hay tu mật tâm trì chú, hay bất cứ làm cái gì, thì chúng ta cần phải có chánh niệm. Tại vì chánh niệm là chìa khóa, là con đường hướng dẫn cho tất cả các cái pháp tu của chúng ta đi đến cái chỗ thành tựu tốt đẹp. Ví dụ bây giờ người niệm Phật mà không có chánh niệm niệm Phật, miệng thì mang cái tiếng là niệm Phật, tức là cầm sâu chuỗi miệng lâm ngâm, nhưng mà tâm ý không có biết rằng mình đang niệm Phật. Niệm Phật mà suy nghĩ việc này, lo lắng việc khác, thì người đó chỉ có cái miệng đọc danh hiệu Phật chứ thật sự chưa đúng chữ niệm. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ. Theo tiếng Hán viết chữ niệm á, là có chữ kim và chữ tâm. Cái tâm mình mà chú ý đến hiện tại thì gọi là niệm. Người Hoa, người ta viết chữ Hoa Hán á, thì người ta hay lấy cái ý để người ta ráp chữ. Ví dụ như là chữ Nam thì người ta có chữ lực với chữ điền. Có sức làm ruộng là nam, cho nên khi người ta viết chữ nam là người ta biết trong cái chữ đó có chữ lực và có chữ ruộng. Lực và điền, hai cái chữ đó ráp lại là tượng trưng cho người nam. Người có sức làm ruộng là nam. Ví dụ vậy. Hay khi người ta muốn viết chữ minh, minh là sáng, thì một bên là chữ nhật, một bên là chữ nguyệt. Ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời ráp lại là chữ minh. Thì ở đây chữ niệm cũng vậy. Ở đây chữ niệm cũng vậy. Có nghĩa là cái tâm mình có mặt trong giây phút hiện tại gọi là niệm. Cho nên thí dụ có nhiều vị sẽ lầm niệm Phật, bắt đầu lâm râm miệng niệm, tay lầm chuỗi. Cái đó chưa phải niệm Phật, cái đó mới đọc tên Phật thôi. Còn chữ niệm là tâm ý mình phải có mặt trong cái câu niệm Phật. Thí dụ như mình thương một người nào đó, mình nói tôi đang hoài niệm về người đó, thì cái tâm ý mình, tư tưởng mình phải nghĩ đến người đó mới gọi là hoài niệm. Hay là mình nhìn một món quà của ai tặng mình, những ngày đã qua, bây giờ gặp nhau tặng quà rồi để đó, cứ mỗi lần mà nhìn món quà đó thì chúng ta nói đây là món quà kỷ niệm. Tức là hãy nhìn lại thì nhớ lại ngày xưa. Và khi cái người mà tặng cho mình, người ta nói tôi xin tặng cho anh một món quà lưu niệm. Lưu là giữ lại. Hãy mỗi lần anh gặp cái món hàng này hay món vật này thì tôi và anh giữ lại cái nhớ nghĩ về nhau. Cho nên lưu niệm, quà lưu niệm, quà kỷ niệm. Mình tặng cho người ta thì gọi là quà lưu niệm. Tôi muốn để lại cho anh, tôi muốn lưu lại ở nhà anh, lưu lại trong tâm anh một cái gì đó để anh nhớ nghĩ về tôi. Và khi anh nghĩ về tôi thì gọi là hoài niệm. Như vậy thì đại chúng thấy chữ niệm trong đời sống con người của chúng ta, mình không có nói đến đạo giáo nha, mình đang nói đến cuộc sống hàng ngày, thì ai cũng cần phải có chánh niệm. Tại vì chánh niệm nó mới giúp cho mình sống vui, sống khỏe, sống an lành, và chúng ta mới làm cho những người xung quanh mình có hạnh phúc. Một người bạn trai ngồi kế bên người bạn gái mà tâm hồn không có cho người đó, thì người bạn trai đâu có thích, người bạn gái đâu có thích. Người xưa người ta hay dùng cái từ là thân đâu tâm đó. Tức là thân mình ở đâu thì tâm mình ở đó. Ví dụ giờ đại chúng đã để hết thì giờ hôm nay, có người phải xin nghỉ làm nè, có người xin ra về sớm nè, và đồng thời có những vị phải lái xe 1-2 giờ đồng hồ tới đây, với mục đích là lâu nay coi băng thầy Pháp Hòa nhưng mà chưa được gặp. Hôm nay nghe thầy tới, tôi muốn tới thăm thầy. Nhưng mà giờ em có mặt ở đây rồi. Nhưng mà mình có mặt ở đây, mình nói là mình đến thăm, nhưng mà khi mình ngồi đây và tâm lý mình cũng nghĩ về việc khác thì mình thật sự chưa có mặt cho người đó. Cho nên thân ở đâu thì tâm ở đó. Có những vị thiền sư đó, người ta dí dỏm, người ta nói như vậy: cái tâm của mình nó lăng xăng giống như một con chó con. Quý vị để ý cho con, nó chạy ngồi cái nó dừng, nó dừng cái nó lấy cái mũi đó, nó ngửi xong nó đi tiếp. Thì các vị thiền sư nói cái tâm ý của mình nó cũng vậy đó. Lâu lâu cái nó dừng lại, cái nó muốn phóng, nó ngửi giống như mình làm việc gì mình lát cái mình suy nghĩ chuyện khác. Có người mà không có chánh niệm á, ít khi nào làm việc hoàn tất công việc gì mà trọn á, đang sắc này cái nhớ trực của cha, tôi chưa có giặt quần áo cái bỏ đây đi lên giặt quần áo, đến lên giặt quần áo đó, ôi cha tôi chưa có tắt cái bếp, thành đứa cái vui như vậy riết á, nó thành ra một cái tập khí là sống trong thất niệm. Ngược lại với chữ chánh niệm là thất niệm. Chữ thất cái trường hợp này là mất. Khi chúng ta sống mà chúng ta không có biết chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại thì chúng ta làm mất đi cái hạnh phúc của mình. Có nhiều khi mình đang có hạnh phúc, mình đang ở gần một người thân mình không biết, không phải là mình không biết, nhưng mà mình không có nghĩ đến điều đó, mình thờ ơ việc đó, cho nên rồi mình luôn luôn sống trong quên lãng. Mà thiền sư Trần Thái Tông của Việt Nam ta, ngài có nói rằng chúng ta là những người túy sinh mộng tử. Túy sinh mộng tử dịch là sống sai chết mộng, chết mộng. Sống thì ngà ngà, ăn cơm không biết mình ăn cơm, hãy ngồi ăn cơm mình nói chuyện người khác, đang ngồi tụng kinh thì ló ra, cứ hãy làm cái này nghĩ chuyện khác, làm cái này nghĩ chuyện khác. Ít khi nào mình mang cả tâm ý của mình chú tâm vào cái công việc đó, cho nên lâu ngày mình thành một cái thói quen là sống trong lãng quên, sống trong thất niệm. Như vậy thì chánh niệm là trái tim của sự tu hành, chánh niệm là chìa khóa của mọi hạnh phúc. Nếu mà người mà có nhiều khi á, mình đang đeo cái kiếm, mình vẫn chạy đi kiếm cái kiếm, không biết cái kiếm từ đâu, tay cầm chìa khóa vẫn đi chạy kiếm chìa khóa. Nhiều khi mình không có chánh niệm thì mình đánh mất rất là nhiều những cái ý thức rõ rệt những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Mà người xưa hay dùng cái câu là uống nước lạnh nóng mình biết. Khi mình có chánh niệm á, là mình uống nước, ví dụ như quý vị cầm một cái ly nước lên, mình thấy khói bốc lên, tự động chánh niệm cho mình biết ly này nóng lắm, uống lạng quạng là phỏng, cho nên mình liền thổi cái ly nước đó. Hay là mình hút một muỗng cháo lên, mình thấy bốc khói, mình tự biết nóng. Như vậy thì khi mà chúng ta giơ cái muỗng cháo lên, chúng ta thấy khói bốc lên, đưa miệng thổi là chánh niệm. Chúng ta chánh niệm rằng đây là một tô cháo đang nóng. Thì quý vị thấy không? Chánh niệm là chúng ta đang sống, xưa nay chúng ta đang sống trong chánh niệm. Nhưng mà tại vì thỉnh thoảng chúng ta quên, thỉnh thoảng chúng ta quên, và chúng ta thỉnh thoảng được sống với chánh niệm, mà chúng ta nghĩ chánh niệm là một cái gì nó xa vời của người tu đạo. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ làm hạnh phúc rất nhiều cho mình, cho những người thân của mình. Và chúng ta sẽ bớt đi cái sự làm tổn hại đến bản thân mình buồn khổ. Hay là mình, cái người mà sống mà có một cái thói quen nhớ quá khứ, lo tương lai, quên hiện tại. Hơi thở của mình đâu có bao giờ mình dừng thở đâu, nhưng mình không bao giờ nhớ là mình đang có hơi thở. Mình đang thở nhưng mà lấy hơi thở của mình lo việc này việc kia, cho nên mình thường sống trong quên lãng. Có một cái cô đó, cô ngồi kế một cái ông hành khách ngồi chung một chiếc bay. Thì khi mà cái cô chưa đãi tiên á, cô mới mang ra để cho mỗi người một cái bịch bánh ăn nhẹ trên máy bay. Thì cái cô này vừa để cái miếng bánh xuống cho cổ á, thì không biết làm sao cô lấy tay cổ bỏ cái miếng bánh đó vô trong cái giỏ cổ đi. Rồi thì miếng bánh thứ hai người ta để xuống trên cái bàn của các ông ở trước mặt á, thì cổ thò tay cổ lấy, cổ ngồi cổ ăn ngon lành. Thì khi mà cổ ngồi ăn ngon lành thì cái ông ngồi kế bên ổng trốn mắt ổng nhìn, ổng nói sao cái cô này tự nhiên tự nhiên quá chừng. Thì cái cô này cổ vừa ăn mà cổ vừa bực bội, cổ nói cái ông này vô duyên, người ta ăn mà cứ ngồi dùm miệng, muốn ăn thì ăn tự bánh ông không ăn đi chứ, mắc gì người ta ăn bánh người ta mà ông cứ ngồi ông ngó, mà cổ đó là bụng vậy thôi. Thì ông này cũng nhìn hoài, đến khi nào cô này ăn xong miếng bánh, cổ cũng ngồi cũng tỉnh bơ cũng ăn rồi. Thì khi mà máy bay chuẩn bị xuống thì trên máy bay người ta thông báo lên là hành khách chuẩn bị xuống máy bay. Thì cô này bắt đầu thu gọn những cái gì để trong cái giỏ của cổ á, bắt đầu bây giờ cổ mới thò tay vô, cổ cất thì cổ mới bị hớ là cái bánh nó đang nằm trong giỏ của cổ. Bây giờ là cổ dở khóc dở cười, vậy là cổ mới biết là cổ đã ăn nhầm bánh của người ta mà nãy giờ cổ không biết. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, có đôi khi mình sống trong quên lãng, sống trong thất niệm, sống mà không biết rằng mình đang sống. Mà đại chúng để ý, phần lớn là mình sống với thất niệm rất là nhiều. Ví dụ như là mình đang ăn nhưng mình cũng không biết mình đang ăn, và thậm chí mình cũng không có chánh niệm về thân thể sức khỏe của mình, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta đã đem vào những cái thức ăn nó không bổ dưỡng cho thân thể mà mang bệnh tật cho thân thể. Rồi kế đến, trong đời sống hàng ngày, quý vị để ý sự nói năng của mình. Nếu chúng ta không có chánh niệm về lời nói thì lời nói của mình đôi khi cũng làm cho người khác buồn khổ, khó chịu về cái cách nói của mình. Có đôi khi mình nói chơi nhưng mình không có chánh niệm về cái lời nói chơi, mình nói chơi không đúng lúc, không đúng chỗ thì làm cho người khác cũng phiền não với cái chánh niệm của mình. Có cái ông đó, ông thường hay nói lung tung, không có ý thức, không có chánh niệm về lời nói của mình. Cho nên vợ của ông đi lâu sợ lắm, cứ dặn ông là đừng có nói bậy bạ. Thì bữa nọ ông đi ăn sinh nhật của một bà cụ già, bà vợ cũng sợ ông này nói bậy lắm, cho nên dặn là ông tới ăn sinh nhật là thọ của người ta đó nha, đừng có nói rồi mất công người ta buồn, người ta giận. Dặn ông hết rồi, cho nên ông tới đó ông ăn rồi ông không nói gì hết, ăn xong ông đứng dậy từ giã đi về. Thì khi ra tới cửa thì người chủ mới đi tiễn ông ra cửa, và có cái lời là hôm nay anh đến nhà em ăn thọ của má em, mà không biết em không có thấy anh nói gì, không biết gia đình em có làm gì sơ thất để cho anh buồn phiền hay không. Ông nói dạ không, tại vì trước khi tôi tới đây thì vợ tôi dặn kỹ rồi, dặn tôi không được nói bậy nói bạ, cho nên tôi đến. Nhưng mà thôi sẵn bây giờ anh hỏi thì tôi nói, nãy giờ tôi ngồi đây tôi ăn tiệc thọ cho má anh, mà tôi nhìn nhà anh, tôi thấy vòng vòng nhà anh đó, cái cửa nó nhỏ quá, cho nên tôi đang lo nữa má anh chết không biết sao kêu ra. Thế là quý vị thấy ông nhịn suốt được nguyên ngày rồi, đâu cho tới giờ phút cuối chỉ cần phát câu thôi đó là làm cho người ta phiền não, đi ăn thọ mà trù má ta chết. Đại khái là như vậy. Cho nên á, quý vị để ý, thường thường các tổ thì hay dùng những hình ảnh để cho chúng ta giống như hơi mạnh. Như hồi nãy có một vị thiền sư thì nói là tâm tưởng của mình như con chó con, tức là mỗi lần nó đi đâu nó hay để ý cái tâm ý của mình hay phóng ra mà ít trở về. Một vị thiền sư khác thì nói tâm tưởng của mình như con trâu, hễ mà lùa nó về chuồng rồi á, trời mà tối cái nó ngồi rảnh nó buồn, cái quý vị biết làm gì, nó ngồi nó nhơi. Mấy cái cọng cỏ mà còn để ý mấy con trâu thường thường là tối về là nó nhai 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 vậy. Thì các tổ hay ví dụ, nếu các ông mà chịu khó để ý coi có phải là chúng ta mỗi ngày cái tư tưởng của mình đang nhai những cái quá khứ, nhai hoài mà nó không có tan rã được cái gì. Có nhiều khi cũ như đó, không biết mình có cái kiểu gì không, chuyện cũ ngoài đời cô lỉ cứ mỗi lần đem ra nói, mà mỗi lần nói thì trong gia đình sao có chuyện chứ đâu có vui vẻ gì đâu, mà chúng ta cứ tiếp tục chúng ta nói. Cho nên cái người mà có chánh niệm á thì không có nuôi dưỡng những cái quá khứ, đặc biệt là những cái quá khứ mà nó làm cho mình buồn khổ. Có những người sống thì lo cho tương lai, có nhiều người cứ sống lo cho tương lai mà giây phút hiện tại quên lại. Mà đại chúng thấy rằng có phải rằng hiện tại là cái gì rất quý báu không? Và ví dụ như trong giờ phút này chúng ta đang có mặt ở đây, ngày hôm nay sau bao nhiêu năm hay là một năm trời sắp xếp công việc, hôm nay tất cả những gì chúng ta mong chờ nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại này. Và cái giây phút hiện tại này nó cứ một tích tắc mà nó đi thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ, và không mấy chốc đây chúng ta sẽ chia tay và cũng không biết rằng chừng nào chúng ta đủ duyên gặp lại. Nhưng mà nhiều khi chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng thật sự chưa có mặt cho nhau. Cho nên mình có mặt cho nhau là một cái điều rất là quan trọng. Nếu mình không có mặt cho nhau thì chúng ta không biết chừng nào chúng ta mới thực tập được cái phần chánh niệm này. Cho nên á, mình tu thiền là quán hơi thở, có khả năng sống giây phút hiện tại. Người tu tịnh độ khi lễ Phật biết mình lễ Phật, khi niệm Phật biết mình niệm Phật. Mà thưa đại chúng, đừng có hiểu lầm niệm Phật nghĩa là cái miệng mình đọc, cái đó chưa phải niệm Phật. Cái đó nói đúng hơn là đọc danh hiệu Phật. Bởi vì tâm tư mình chưa quán, chưa nghĩ về Phật, chưa thật sự nhớ Phật. Chữ niệm không phải là đọc, chữ niệm là sự nhớ tưởng ở tâm ý của mình. Cho nên lúc nào tâm ý mình có mặt cho bất cứ việc gì chúng ta đang làm thì là chánh niệm. Mình đang sắc cà rốt, mình biết mình sắc cà rốt. Quý vị để ý, ví dụ như hôm nào mình nấu ăn, mình có chánh niệm, mình sẽ luộc 3 món rau, không cần 3 nồi nước, chỉ cần 1 nồi nước thôi. Và mình biết rằng món nào mình luộc trước, món nào mình luộc sau. Hay là người có chánh niệm đang ở trong một cái tình trạng là có một cái nồi thôi mà phải nấu 3 món ăn, thì người đó sẽ chuẩn bị nấu món gì trước, nấu món gì trước để cái nồi đó có thể sử dụng được 3 món. Nếu mình rơi trong một tình trạng là giờ mình chỉ có một cái nồi thôi, thì chúng ta làm sao có thể sử dụng được cái nồi đó mà nấu 3 món. Cho nên người có chánh niệm á, nấu ăn cũng bớt đi sự dọn dẹp. Có nhiều khi mình không có chánh niệm, cứ cầm cái thau lấy ra mình đựng, lát cái mình trút cái đó vô cái nồi rồi cái mình để đó, cái cần lấy đựng cái mình lấy cái rổ. Mình nấu có món ăn à, nhiều khi mình xài hết bao nhiêu rổ nồi trong cái bếp của mình, nấu xong đem ra cái người rửa dọn người ta cũng phát mệt với mình, là vì mình bày quá. Thì cho nên quý vị thấy trong cuộc sống của mình, nếu mình có chánh niệm, từ cái nấu ăn, từ để đôi dép đôi giày, chúng ta đều có mặt, đều có biết chúng ta đang làm gì, thì tự động chúng ta gọn gãy lại công việc đó. Bây giờ mỗi sáng chúng ta thực tập chánh niệm, từ khi mình mở mắt dài cho đến một ngày trong cuộc sống. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì tự động chúng ta thấy một ngày đó chúng ta làm việc rất nhiều, và chúng ta không lãng phí thời gian. Một ngày chúng ta sử dụng 24 giờ trọn vẹn. Thường thường cái cách Pháp Hòa thực tập đó là sáng hôm nay chuẩn bị đi đâu thì Pháp Hòa sẽ suy nghĩ trong đầu là cái địa điểm mình cần đi tới là chỗ nào, và mình sẽ sắp xếp như thế nào để mình đi một tour mà không phải chạy tới chạy lui. Thì như vậy mình đỡ cực công mình, đỡ tốn xăng mà đỡ mất thì giờ. Cho nên chỉ cần chúng ta gia tăng một chút, để tâm một chút vào tất cả mọi công việc chúng ta làm, thì tự động mọi việc nó đều rất là gọn gàng, rất là hay. Cho nên dù người có đạo Phật hay là không đạo Phật, dù người đó như thế nào, thì chánh niệm là một sự thực tập rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình có tiền mà mình không có chánh niệm xài tiền thì trong một chút xíu tiền nó cũng hết, tại vì chúng ta không có ý thức chánh niệm và tiền của chúng ta có để cho công việc xài cho cái gì. Ví dụ như cái người có chánh niệm, người ta thấy có cái lỗi lầm của người ta thì mỗi ngày người ta sám hối, người ta thấy nhớ đến bốn ơn, cho nên mỗi ngày người ta sống, người ta luôn luôn làm những gì để đền đáp cái công đức, cái ơn nghĩa của người xung quanh. Ví dụ mình ăn cơm, mình có chánh niệm thì mình biết rằng bữa nay trong bàn cơm này rất là đông mà thức ăn có vẻ hơi ít, thì tự động mình ăn như thế nào để mà mọi người có thể chia sẻ được cái đó. Cho nên người sống có chánh niệm á, vừa làm cho tất cả mọi sự việc nó nhẹ nhàng, nó linh động, mà nó không có để cho người khác phải có cái suy nghĩ không tốt về mình, hay có những cái lời nói về cái cách sống của mình. Người đời người ta hay dùng là ý thức. Mỗi người phải có ý thức về sự sống. Ở nhà Phật ấy, thì dùng cái chữ chánh niệm, nghĩa là chúng ta nhớ nghĩ một cách đúng đắn, không có lệch lạc. Mà bất cứ làm việc gì mà chúng ta để tâm vào cái công việc đó là tự nhiên công việc nó đẹp. Ví dụ một ông chủ lễ lên hướng dẫn tụng kinh, mà ông chủ lễ không biết được cái thời lượng hôm nay bao nhiêu, ông cứ nhắm mắt ông theo nguyên quyển kinh ông tụng, thậm chí ông còn thêm của ông vô nữa. Thành thử tụng xong 1 tiếng rưỡi đồng hồ trễ hết tất cả mọi công việc còn lại. Tụng kinh không nhất thiết phải tụng đầy đủ như vậy, vì nghi lễ là một sự linh động. Vì vậy người ta mới cử mình ra làm chủ lễ. Mình phải làm chủ tình hình. Chủ lễ đây là làm chủ hướng dẫn một buổi lễ, nhưng cũng có nghĩa là mình phải làm chủ tình hình mọi công việc để cho buổi lễ nó linh động. Ví dụ cái bài tụng đại bi mà ông tụng như là tụng sám, nhưng tụng chậm quá, thì chủ lễ phải tăng độ lên chút để cho cái người thỉnh mỏ thỉnh nhanh một chút, mọi người tụng không buồn ngủ. Mà hoặc là cái người thỉnh mỏ thỉnh quá nhanh, đại chúng tụng trật lên trật xuống, nghe nó loãng trọn ở dưới, chủ lễ liền dừng lại, chậm lại. Không, và ví dụ hồi nãy hai thầy Nguyễn Hương xong vừa đứng dậy thì thầy chủ lễ xướng cái bài chí tâm đảnh lễ, mà lúc đó cái hai người đều không có cái khách, thì cái người thỉnh mỏ phải nhanh trí cầm cái dùi mỏ lên thỉnh mỏ liền, dù mặc dù trong cái pháp khí á, cái mỏ không có thỉnh trong lúc chí tâm đảnh lễ, nhưng mà chúng ta được quyền sử dụng nó trong trường hợp không có cái khánh dẫn lễ. Cái khánh là cái tròn tròn mà để tụng chí tâm đảnh lễ, ta thỉnh theo cái nghi lễ, theo một cái nghi thức tụng. Mà bây giờ thấy sướng chí tâm đảnh lễ mà mình không có cái gì để dịp theo, làm sao đại chúng tụng? Thật ra tụng không cũng được, nhưng mà để cho đại chúng nhẹ nhàng thì người thỉnh mỏ liền nhăn tay lấy cái dùi mỏ thỉnh mỏ thế cho tiếng khánh. Bây giờ ngược lại, ông thỉnh mỏ ông đứng không ngó, ông rất là cứng nhắc, ông nghĩ rằng không được, tại chưa có khai mỏ không được đánh, ông nghĩ phải khai mỏ mới được thỉnh. Thì lúc đó cái ông dùi, ông chuông á, ông phải linh động, ông trở cái dùi chuông lại, ông nhịp vô cái chuông để cho đại chúng có cái tiếng nhịp để tụng theo. Thật sự chuông mỏ khánh là những cái tiếng để làm cho đại chúng tụng nhịp nhàng trong buổi lễ. Chúng ta không cứng nhắc mà chúng ta biết linh động, làm sao buổi lễ nó nhịp nhàng, cái đó gọi là chánh niệm. Nghĩa là chúng ta biết rất rõ những gì đang xảy ra và chúng ta phải ứng xử như thế nào để cho cái công việc đó nó tốt, từ nấu ăn, làm việc cho đến ứng xử mọi thứ trong đời, chúng ta rất cần có chánh niệm. Như vậy thì chánh niệm là gì? Là khả năng, người có khả năng sống tỉnh thức trong 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Có một cái ông đó, ông lên gặp Phật, ông nói: thưa ngài Bồ Đà, tôi biết rằng đạo của ngài được gọi là đạo tỉnh thức. Vậy thì thưa ngài, hằng ngày ngài sống tỉnh thức là sống làm sao? Nói: dạ, tỉnh thức là chúng tôi đi, đứng, nằm, ngồi trong tỉnh thức. Ông kia cũng cười, ông nói: ai mà không đi, đứng, nằm, ngồi, cần gì ông phải nói? Nói: dạ không, chúng tôi đi, đứng, nằm, ngồi mà luôn luôn đi với chữ biết. Ngồi biết mình đang ngồi, đứng biết mình đang đứng, đi biết mình đang đi, nằm biết mình đang nằm. Cho nên mình làm việc gì mà có cái biết ở trong đó là tự nhiên cái việc đó nó khác. Phó Hòa ví dụ, mình lên hướng dẫn tụng kinh mà mình không biết cái cách làm lễ là tự nhiên tim mình nó hồi hộp, không biết là cái buổi lễ này phải làm gì trước, làm gì sau, đúng không? Còn người mà nắm rõ cái chuyện mình đang làm, đứng thoải mái, nghĩa là làm sao cũng linh động được. Cho nên thưa đại chúng, cái người MC ấy, cái người hướng dẫn chương trình, ngoài cái chuyện là họ nói hay nói giỏi, họ phải có cái đầu linh động để họ thấy được tình hình như thế nào mà người ta liền đưa cái công việc đó sang một cái khác, hay là nói một câu gì đó để cho nó vui và làm cho đại chúng tan rã cái sự căng thẳng trong cái tâm. Có một con cá nhỏ, nó hỏi con cá mẹ: mẹ ơi, con thường nghe người ta nói nước, vậy nước là gì? Thì con cá mẹ nói: nước là mình đang sống trong nước này con. không có nước thì mình chết rồi, phải không? Con cá mà không có nước con cá chết rồi. Thì con cá nhỏ nó mới hỏi, ủa sao con không thấy? Thì cái câu chuyện đó cũng giống như cho mình, chúng ta đang sống trong một cái môi trường, trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta thật sự đang có chánh niệm nhưng mà mình không biết. Chẳng hạn như mình có hơi thở, như bây giờ thưa là có bao giờ chúng ta ngồi lại cho mình mỗi ngày chừng 5 phút đồng hồ, chúng ta ngồi lại để chúng ta tĩnh lặng rằng chúng ta đang có những hơi thở, nhận biết mình có từng hơi thở có. Hình như là mỗi ngày chúng ta trong đầu mình đều rất là chạy, vừa ăn cơm xong là mình sẽ nghĩ rằng hết thời cơm này mình làm gì, rồi vừa thức dậy thì chúng ta nghĩ chúng ta đã làm gì mà chúng ta ít có dừng lại để chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang sống và đang có những giây phút hiện tại. Và chúng ta một là lo quá khứ, hai là lo tương lai. Có cái em nhỏ đó đi ngang cái tiệm bán kẹo kéo, thì cái ông bán kẹo kéo có để một cái bảng, ông nói ngày mai ăn khỏi trả tiền. Ôi cha, đọc cái bảng thấy thích quá, ngày mai ăn khỏi trả tiền, thôi hôm nay có nhiêu tiền móc ra ăn hết đi, rồi mai tới ăn miễn phí. Móc ăn hết ngày mai trở lại nói chú ơi sao con đứng hoài chú không cho con kẹo. Ông nói ví dụ gì mà tôi phải cho cháu kẹo, nó hôm qua con đứng đây là con đọc cái bảng chú nói ngày mai ăn khỏi trả tiền cho nên hôm nay con tới con xin kẹo. Ông nói cháu hãy đọc kỹ lại cái bảng ngày mai ăn khỏi trả tiền, hôm nay đâu phải ngày mai, mai tới đi cháu. Mình có bị lừa bởi hai chữ ngày mai không? Ngày mai mình sẽ làm cái này, ngày mai mình sẽ làm cái kia, nhưng mà thật sự mình có ngày mai không? Cái chữ ngày mai nó không có. Ví dụ như ngày mai là thứ năm, nhưng mà khi thật sự ngày mai nó đến thì chúng ta không gọi là thứ ngày mai nữa, mà chúng ta là hôm nay. Là thứ ngày mai là chỉ là một cái chữ để nói, chứ chúng ta không bao giờ sống được cái gì gọi là ngày mai cả. Ngày mai là thứ năm, nó ngày mai gặp nha. Nhưng mà ngày mai sáng, ngày mai thứ năm gặp thì nó, ô hôm nay anh khỏe không? Chứ đâu có hỏi là ô ngày mai thứ năm có khỏe không? Gặp nhau lại, ngày mai thứ sáu gặp nha. Nhưng mà khi thứ sáu có mặt thì nó, bữa nay anh có khỏe không? Hôm nay anh ăn cơm chưa? Chứ không gọi cái ngày đó là ngày mai. Và chúng ta thường bị lừa bởi cái chữ của ngày mai. Và thường thường các thiền sư hay nhắc chúng ta điều đó. Có một vị thiền sư, có một ông già, ông dẫn một đứa nhỏ lên chùa chơi, thì gặp một vị thiền sư, dạ bạch hòa thượng, hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Thì cái hòa thượng nó hay vẫn trả lời, tôi ở đây bao nhiêu năm. Ông kêu nhỏ con của ông Phật tử chứ, ông vỗ đầu nó, tỉnh tỉnh đừng có mê, tỉnh tỉnh đừng có mê. Cái câu nói không dính dáng gì câu hỏi là hòa thượng ở đây bao lâu rồi. Nhưng mà thật sự hòa thượng muốn khai thị cho các ông cư sĩ đó, ông đừng có mê. Quá khứ ông không nắm được, không? Mà tương lai thì ông cũng không biết. Giờ tôi sống ngày nay, tôi biết ngày nay ông có mặt đây thì tôi có mặt đây. Cái thứ hai là hãy sống hồn nhiên như một đứa con nít. Cho nên ông kêu đứa nhỏ lại, tỉnh tỉnh đừng có mê. Thường thường á, mình người lớn ít có khi nào mình sống được với cái giây phút hiện tại. Ví dụ như người ta gặp mình, ta nói một câu, mình không bao giờ mình nhận ra cái câu nó đơn thuần là như vậy. Suy diệt, anh biết làm sao mà bữa nay nhỏ nó nói vậy. Tôi đi vuốt trong bụng nó chút nhất là tôi biết nó muốn gì. Mà bắt đầu mình suy diễn ra để mình giận cái người đó, mặc dù người đó nói một câu rất đơn giản. Hoặc là có những đứa con nít, nó gặp mình nó nói những cái câu mà không có cái ý xấu. Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta tập nhận diện đơn thuần, tức là chúng ta hãy nhìn mọi thứ như là, mà đừng có suy diễn gì nữa hết. Tại vì như vậy đôi lúc nó cho mình được một cái gì, cái nhẹ nhàng trong tâm tư của mình. Thí dụ như là hôm nào mình nhìn người thân của mình đi làm về mệt mỏi, thì mình biết rằng người thân mình hôm nay mệt mỏi, và chúng ta sẽ làm gì để trợ duyên cho người thân mình để họ giảm đi cái mệt mỏi. Hồi nãy Pháp Hòa bước vô hội trường, bên tay trái Pháp Hòa có một cô bị bệnh, cô bị trúng gió và hình như cô đang bị ói mửa. thì Pháp Hòa thấy một chị Phật tử giúp cho cô lấy giấy, lấy khăn đỡ cô ra ngoài. Thì cái đó là một hình thức chánh niệm, tức là mình ngồi một bên nhưng mình luôn luôn mình biết rằng cái người đó có mặt với mình, và lỡ người đó có chuyện gì thì chúng ta liền biết. Thường thường vợ chồng sống với nhau, đôi khi chúng ta quên cái đó. Người vợ bệnh, mình cũng quên có một lời hỏi thăm. Người chồng đau, mình quên một lời hỏi thăm. Mà thậm chí mình nói câu làm gì bệnh hoài vậy. Thế thì người kia họ quyền liền, họ nói bộ tôi ham bệnh lắm hả. Có một cái em đó chở vợ đi làm về, ngày nào cũng hỏi câu. Vợ vừa bước vô xe thì em hỏi đi làm mệt không em. Thì thay gì nó hôm nay cũng mệt rồi, appreciate, đi làm đi rồi biết. Thì quý vị thấy một cái câu, một cái người người ta có thiện chí, người ta hỏi thăm mình, nhưng mình không có chánh niệm để nhận ra câu hỏi đó, mà mình lại phiền muộn với cái câu nói đó, khi mình phán một câu người đó tắt nghẽn luôn, không biết nói gì. Thì tiếng Mỹ, tiếng bây giờ tiếng Việt nó hay kêu cạn lời hay là gì bó tay. Đây nhiều khi mình nói một cái lời nói mà người khác không có cách nào để mà xoay sở với cái câu nói của mình, mà rất nhiều những câu nói như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chỉ cần thiếu chánh niệm, chúng ta có thể nói một lời mà làm người ta khác khổ. Thiếu chánh niệm, chúng ta có thể một hành động làm cho người khác buồn. Cho nên á, mỗi ngày chúng ta phải tập ngồi tịnh. Thí dụ quý vị tụng thời kinh đi, tụng xong thời kinh quý vị tập ngồi tịnh 10 phút, hoặc là trước khi tụng kinh, hoặc là sau khi tụng kinh. Thưa đại chúng, ngồi như vậy không để làm Phật, không có thành Phật, thành tiên gì trong 10 phút đó cả. Nhưng mà nó thành gì đại chúng biết không? Thành một con người trong sáng. Tại vì khi mà chúng ta ngồi như vậy là bao nhiêu cái lăng xăng của một ngày nó lắng xuống, bao nhiêu những cái não phiền chúng ta lắng xuống, và chúng ta thanh lọc được bản thân mình. Và chúng ta khi chúng ta tỉnh, chúng ta tỉnh táo rồi, một ngày đó chúng ta sống lặng lẽ và chúng ta biết ai làm cái gì, ai nói cái gì, biết rất rõ. Cho nên 10 phút đó hay lắm. Ai niệm Phật cũng có thể ngồi 10 phút, ai tụng kinh cũng có thể ngồi 10 phút. Quý vị có thể đi, vừa đi vừa quán niệm hơi thở, tập cho tâm mình tĩnh lặng để mình lắng trong cuộc sống. Có khi á, chánh niệm á, để giúp cho mình tưới tẩm cái hạt giống lành ở trong mình. Thường thường mỗi lần Pháp Hòa hướng dẫn những người mới bắt đầu ngồi thiền, Pháp Hòa hay nói thở vào mỉm cười vì thân tôi đã bắt đầu bình an, tâm tôi đã bắt đầu lặng xuống. Đại chúng biết con người mình ít khi nào mình tưới tẩm mình bằng những cái điều tốt, đa số là mình tưới vào tâm mình những cái điều không hay. Ví dụ mỗi ngày mình ít khi nào mình ngồi yên để mình nói rằng thở vào tôi biết tôi đang sống đây, thở ra tôi mỉm cười với sự sống. Và đa số là mình tưới ngược lại. Bữa nay đi làm gặp con nhỏ nó nói câu này tức muốn chết, ai làm gì xung quanh mình cũng tức muốn chết. Cho nên rồi mỗi ngày mình cứ tưới vào trong tâm thức mình những cái hạt giống bất thiện. Ở trong chúng ta có hai thứ hạt giống, một là hạt giống tốt, hai là hạt giống xấu. Hạt giống xấu là tham, sân, tức, giận, ganh tị, đố kỵ, vân vân. Hạt giống tốt là tha thứ, thương yêu, cảm thông, nhẹ nhàng. Nhưng mình ít có tưới cái đó. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình đừng nghĩ tới đó. Mình nghĩ ngược lại. Thở vào, tôi gửi năng lượng bình an đến cho phổi của tôi. Thở ra, tôi gửi năng lượng đến gan của tôi. Thì khi mình thở như vậy và mình mỉm cười rằng mình thấy gan của mình, phổi của mình, tim của mình đang giúp cho mình sống, đang làm cho mình an vui. Tại vì tim gan mà nó không làm việc thì coi như cơ thể mình bệnh hoạn và mình có thể đi tới bước chân. Cho nên mỗi ngày mình ngồi thở như vậy là mình gửi cái năng lượng bình an đến cho mỗi bộ phận trong cơ thể của mình. Có nhiều khi người ta tập cho mấy đứa nhỏ chánh niệm bằng cách đó, là mỗi ngày để một hạt đậu vô trong cái bình. Trước khi đi ngủ, con hãy suy nghĩ coi ngày hôm nay con có làm điều gì dở không. Nếu có, con hãy thành thật để trong cái hũ một hạt đậu đen. Nếu hôm nay con đã làm một việc tốt thì con hãy thành thật để trong cái hũ một cái hạt đậu trắng. Đến cuối năm thì con nhìn lại suốt một năm qua đậu trắng nhiều hay đậu đen nhiều. Nếu mà đậu đen nhiều, nghĩa là một năm qua tâm ý của mình thường nghĩ và hành động hay là nói năng những điều không lành. Còn nếu hạt trắng đậu trắng nhiều, nghĩa là trong một năm qua mình nói, mình làm, mình hành động những cái điều tốt. Người có chánh niệm nói đàng hoàng, nói dễ thương. Người không có chánh niệm hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương. Mà người có chánh niệm rồi, tĩnh lặng rồi, tươi mát rồi, thì lời nói của họ rất dễ thương, rất nhẹ nhàng. Người ta giận nhưng mà ta cũng không muốn nói khô. Người ta biết nói những cái lời nói để cho người khác có thể tiếp nhận cái lời nói của mình một cách trong sạch. Cho nên á, hai chữ chánh niệm người ta hay viết để người ta treo xung quanh thiền viện. Có nhiều ngôi chùa ta viết hai chữ chánh niệm ta treo xung quanh để nhắc nhở. Quý vị biết có nhiều vị thầy, ví dụ như là thiền sư sư ông Làng Mai, tức là thiền sư Nhất Hạnh, lâu lâu ngày đi xuống bếp, ngày đi ngang một cái người đang làm việc thì ngài hỏi một câu: con đang làm gì đó? Không phải ngài hỏi một câu bình thường là hỏi xã giao con khỏe không, con làm gì, mà ngài muốn gọi, ngài muốn nhắc nhở người đệ tử đó trở về với chánh niệm, đừng có lãng quên là chúng ta đang làm gì. Cho nên trong thiền viện ngài hay để mấy câu: thở đi, mỉm cười đi. Hay là ngài để một câu: đừng có ngủ nữa, dậy đi. Tại vì con người của mình là hay sống trong quên lãng, và trong thiền viện thì hay để những câu nhắc nhở. Đặc biệt đó, ở bên ở trong cái Phật giáo Đại Thừa có một cái bộ kinh tên là Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái bộ kinh này có một cái phẩm tên là Phẩm Tịnh Hạnh. Thì cái phẩm này á, là chuyên nói về những bài kệ để chúng ta thực tập chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Mà sau này ở Trung Hoa có một vị thiền sư tên là Độc Thể, ngài đã soạn ra một cái quyển sách gom góp những bài kệ thực tiễn, thực dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và ngài đặt cho cái cuốn sách đó có tên là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Tỳ Ni tức là những điều giúp cho mình trị những cái ác, tăng trưởng những cái lành, gọi là chữ Tỳ Ni. Viết theo tiếng Phạn, âm theo tiếng Phạn là Tỳ Ni. Mà Tỳ Ni dịch nghĩa là thiện trị, tức là lấy điều thiện để trị những cái xấu. Nhật dụng tức là sử dụng hàng ngày. Thiết yếu tức là những điều, những bài kệ rất cần thiết. Ví dụ như bài ngủ dậy. Thức dậy á, thì vừa mở mắt ngủ dậy cái đọc bài kệ: Thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Nghĩa là ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có trí biết tất cả, đối ngoài đến khắp mười phương. Ngày nay bài kệ đó được chuyển sang tiếng Việt một cách rất hay. Đại chúng có thể buộc bài kệ đó để mỗi sáng ngủ dậy mình đọc: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Quý vị nghe một bài kệ tiếng Việt như vậy, sáng nào ngủ dậy liền đọc bài kệ đó, cái tự nhiên mình thấy ngày hôm nay mình tươi tẩm mình lên. Ví dụ hôm qua mình chán lắm, nhưng mà đi ngủ một giấc rồi, sáng nay tỉnh dậy đọc bài kệ đó lên, tự nhiên nó tưới tẩm, nó quật dậy một con người mà chán nản, một con người sống buông trôi của ngày hôm qua, trở thành một con người có ý chí. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Rồi mình bước vô trong cái nhà vệ sinh để mình nhìn cái tấm gương, thì trên tấm gương đó có bài kệ: mình viết bài kệ soi gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cái gương á, nó có khả năng nó soi sáng tất cả cái gì trên mặt mình. Cho nên câu đầu là chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Mình cái thân tứ đại thì mình đang đứng trước cái gương này đây, để cho nó thấy rõ được thật tướng của các pháp. Và phải nhớ rằng thân thể này là đất nước gió lửa hợp thành. Cái câu đó như sự nhắc nhở tất cả các pháp xung quanh mình chỉ là một sự hợp duyên mà có. Gương soi hình tứ đại, chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Nếu mà mình khởi tâm được lấy cái tướng, lấy cái sự là xem gương để nói lên cái ý nghĩa tu hành thực tập của chúng ta, là hãy cho mình, hãy mở lòng của mình ra để mình ôm ấp rộng rãi tới tất cả mọi người. Mở nước lên, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mình thấy rõ này, mình thấy rõ này, nhà mình nó tận ở trên thầu 2 lầu 3 mà bây giờ chỉ cần mở nước ra là có nước xài, hạnh phúc quá. Bao nhiêu cái cực nhọc của người ta tạo ra cái nguồn nước, từ một cái nguồn nước dơ dẫn đến một cái nguồn nước sạch vào trong nhà của mình. Xin lỗi đại chúng, chỉ cần cái nhà vệ sinh của mình, cái bồn cầu mình đi xong mà cái cục ngấn hư thôi, hay là nước hết thôi, là mình đã khó chịu rồi. Làm sao đây, làm sao để dội cái nước này đi đây? Hôm nay trưa trời nóng nước quá, nóng lực quá, mà nếu mình bước vô nhà đó mình xối được một cái áo nước làm cho người mình mát, mình thoải mái, cả một hạnh phúc. Cho nên mình mở cái vòi nước lên mà mình đọc được cái bài đó, tự nhiên mình đem hết cái chánh niệm của mình nhận diện được cái quý báu của nguồn nước, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Rồi để tay vô rửa, múc nước để rửa tay. Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Sở dĩ trái đất này ngày hôm nay nó đi đến cái sự mà nóng bức băng hoại như thế này, bàn tay con người có đóng góp không? Chúng ta không có cẩn thận, chúng ta không có chánh niệm để chúng ta sử dụng mọi cái chi thu trong mọi cái nhu cầu trong cuộc sống này. Chúng ta nhu cầu quá nhiều để làm cho trái đất này mỗi ngày nó nóng lên. Và bây giờ thời tiết bất chỉnh, mùa hè mà có thể đổ tuyết, hay là lạnh bất thường, mùa đông thì trời không có tuyết trời đó, vì trái đất này bây giờ do con người chúng ta. Múc nước để rửa tay. Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Tại là quý vị thấy nội cái trong nhà vệ sinh thân, mà biết bao nhiêu từng cái cử chỉ của mình đều có những bài kệ để cho chúng ta thực tập. Quý vị có thể chép những cái bài kệ này ra, dán vô từng chỗ. Ví dụ như chỗ mà mình đi cầu cũng có bài kệ, chỗ mình đi tắm cũng có bài kệ. Không dơ cũng không sạch, không trước cũng không sao. Cái thân này nè, tắm ra rồi chút xíu, 2 tiếng, 3 tiếng sau dơ lại, rồi lại đi tắm. Thật ra mình thấy không dơ cũng không sạch, không trước cũng không sao, trao truyền và tiếp thọ. Cái gì gọi là trao truyền và cái gì gọi là tiếp thọ? Đây quý vị thấy không? Mình kỳ đất. Kỳ đất, đất trôi ra, rồi mỗi ngày mình ăn uống vô để nuôi dưỡng cái đất này. Rõ ràng là mình mỗi ngày mình ăn rau, ăn mọi thứ từ đất mà ra, từ đất trồng trọt mà ra. Ví dụ như con bò nó cũng phải ăn cỏ để nó sống. Không có loài nào, vật thực nào mà ngoài nguồn, ngoài lòng đất cả. Nhưng mà nó qua cái hình tướng khác thôi. Rồi mình ăn vô cái mình để nuôi dưỡng cái thân đất này. Rồi khi bắt đầu cái khi mình tắm, mình kỳ đất, trao truyền và tiếp thọ, trả mượn, xả mượn mỗi ngày. Tắm cũng có bài kệ, đi vệ sinh cũng có bài kệ, đi rửa tay có bài kệ. Thậm chí mình mặc cái áo tràng, quý vị mặc áo tràng tụng kinh có bài kệ mặc áo tràng. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. không? Nếu mình chọn cái áo này lên mục đích để làm gì? Để cho trang nghiêm thì tự nhắc nhở nhận. Gài nút cũng giống như mình làm cho mọi thứ nó kín đáo vậy đó. Thì mình hãy gài cái thiện tâm của mình, cái thiện căn của mình, đừng để nó mất. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơ. Nghĩa là cái này nó đi vào cái kia để giữ trang nghiêm. Thắp cây nhang lên, quý vị cầm cây hương lên, có bài kệ: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng giác. Cầm ly nước lên uống, chén trà trong hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Chỉ cần mình có mặt bây giờ và ở đây thì tự nhiên cái ly trà này bây giờ nó ngon quá chừng. Hồi trưa Pháp Hòa đến nhà một đạo hữu, thì cô mới khoe, cô nói là cô mới vừa nhận được người bạn gửi cho một cái túi trà tươi, lá trà tươi hái từ Việt Nam đem qua. Rồi chỉ cần sắc rửa sạch, sắc nhuyễn lá trà, bỏ vô cái ấm hãm lại chút xíu thì nước trà ra. Cô đãi nó qua một cái ly trà bằng lá trà tươi chứ không phải là trà khô như thường ngày mình uống được. Và mình uống cái ly trà đó, mình cảm nhận được cả cái hương, cái vị. Cho nên thưa đại chúng, thường thường mình gặp bạn bè mình rủ, ê, rảnh không? Đi uống cà phê. Nghe cái chữ cà phê là mình thấy nó hơi có cái gì đó không ổn, nó hơi đời đời chút đó. Nhưng mà gặp nhau nó rảnh không? Mời uống trà. Nghe cái chữ trà cái tự nhiên nó có cái gì đó, nó lắng. Bởi vì khi chúng ta pha trà là chúng ta đi qua một cái quá trình rửa chung, rửa ly cho nóng, rồi để trà vào, cho nước sôi vào một chút, lắc tráng, chắc cái đó bỏ vì cái bụi trà. Sau đó để trà vô chừng 1 phút, 2 phút, chắc trà ra một cái chén tống, rồi mời bạn trong một cái ly. Mà cái người mà người ta thưởng thức trà, khi cầm ly trà lên, không có uống cái ực á, người nào uống trà uống kiểu đó là ngu ẩm. Ngu ẩm là gì? Ngu ẩm là gì? Uống nhiều trà uống được cái là xong. Cái người mà ta chuyên uống trà, ta uống vậy, phải không? Người ta cầm ly trà lên, trước khi uống để ly trà vô mũi, để cho cái hương trà nó xông lên trên đường mũi của mình, ngửi trà, sau đó nếm một chút trà, từ từ uống để cho cái vị trà nó thấm trong cổ họng. Uống một chung trà, thưởng thức được cái vị trà mà ngửi luôn cả được hương trà. Cái uống trà như vậy là uống chánh niệm. Trên các vị thấy mình nói, uống trà chỉ mất công chút, cái chung chút chút gì. Nếu mà uống cái ly vậy uống không kịp, nó nguội, nó mất ngon. Cho nên cái người mà người ta có chánh niệm pha trà, không bao giờ ngâm trà trong bình. Ngâm như vậy cái nước đầu nó ra chắc ngầm, uống không ngon. Cho nước trà vô rồi để chừng 1-2 phút, chắc nó ra một cái chén khác, rồi uống cái ly, mời trà. Cái ly này sát trà còn để nguyên. Xong rồi một lát nữa chăm nước thứ hai, một bình trà có thể uống được 5-7 nước. Còn mình á, cho vô nước rồi để đó, uống nước thứ nhất, rồi nó vừa chát, nó đắng, nó không ngon. Đắng quá nó cũng mất cái vị của trà. Cũng giống như chè mà ngọt quá, cái ăn vô nó ngán ngược là hết ăn nổi chén chè. Trà cũng thế, mình chăm như thế nào mà cái hương vị nó vừa chừng. Phải có chánh niệm, bình trà bao lớn để được bao nhiêu trà. Người nấu ăn không có chánh niệm, nhắm mắt, nồi có một chút, bỏ nguyên một muối vô làm sao. Có cái ông đó, trong kinh Phật kể, ông tới nhà bạn chơi, bạn mời ăn canh. Ông ăn cái sao canh hơi lạ, người chủ lấy miếng muối để vô, quậy lên, mòn quá. Ông về nhà ông nói trời ơi, chén canh lạc như vậy có ăn chút muối nào mà ngon như vậy, hết cả thìa muối chắc còn ngon dữ. Thế là ông bưng nguyên cái thìa muối to chút vào cái chén canh, ăn vô nó làm sao mà nó chát. Thì Phật nói người không có chánh niệm đi chán. Mình phải lượng cái tô bao nhiêu mà chúng ta để muối. Còn nếu mà không thì cứ nghĩ cái gì cũng ngon, cho vào thì nó mất ngon. Cho mình tu cũng vậy, phải có chánh niệm để tu nha. Tu mà không biết giờ giấc gì hết trơn, tu không biết bổn phận, tu hồi cái người ta phiền não với cái tu của mình. cái mình la làng lên nó trời, sao nghiệp tôi nặng, nó tôi tu nó bị ma trước. Mình không biết cách tu thì người ta làm, mình làm việc người ta mình chưa nói. Giờ ta đi làm về ca ba, ta mới vừa vô ta ngủ mà 6 giờ sáng tỉnh chuông mở ôm sùm hết, A Di Đà Phật con tụng kinh. Giờ này tụng mới linh. Rồi người khác ta nằm ta ngủ không được, rồi người ta không có sức người ta đi làm. Tu cũng phải có chánh niệm. Tu mà không có chánh niệm, tu không có biết giờ biết giấc, tu mà không biết bổn tập của mình thì cũng thiếu chánh niệm. Cho nên làm việc gì cũng phải có chánh niệm. Người có chánh niệm sống giảm làm phiền khổ người khác, tại vì mình ý thức rất rõ ràng mình đang ở đâu và đang làm gì, và thậm chí mình đang đi đâu mình cũng có thể mình ứng xử được với mọi việc một cách linh động chứ không có gì chẳng hạn. Có phải vậy không? Và thành thử ra thưa đại chúng, không nhất thiết phải là người tu mới có chánh niệm. Tất cả chúng ta ai sống trong đời này muốn có hạnh phúc chúng ta phải có chánh niệm. Nhiều khi á, cái này có hòa thường nghe than thở, sống chung lâu ngày rồi hình như chánh niệm đi chơi, gặp người dân cái tờ nó dồn giả hỏi han đủ thứ hết, còn người nhà bệnh gần chết không quan tâm. Và đứng ra nhiều khi người ta cũng tuổi thân, mà rốt cuộc rồi quý vị biết không, 12 tam giác rốt cuộc không thích tuổi gì, nó thích tuổi thân. Tí sủ dần mẹ, tú sĩ dần mẹo dần thích, thích tuổi thân. Tại vì sao? Tại cái cách sống của mình, cái cách sống của mình. Chánh niệm nó giúp cho mình tỉnh giác và biết được mọi cái nhu yếu, mọi cái môi trường. Ví dụ như mình muốn bắt chước người ta thời trang, thấy ở xứ Âu Tây mang đôi giày bút thiệt là cao, quấn cái khăn tròn đội cho nó lên sang nữa. Ở Việt Nam nóng 30 độ, đi ra đường tròn để ta nhìn thấy cái này hơi son mà cái này hơi hơi. Thành ra mình phải biết chánh niệm đúng không? À, trời đang nóng vậy mặc nguyên cái áo măng tô vô tròn cái khăn để chụp hình để gọi là sang trọng. Cho nên chánh niệm nó giúp cho mình sống có chừng mực, và chúng ta biết những cái gì xung quanh. Tôi mà nhớ là trước khi năm 2000, nhiều người lo sợ cái chuyện năm 2000 xảy ra, cho nên ôi cha ơi, người ta tích trữ nè, nước nè, gạo nè, không biết bên này có cái vụ, chứ bên Mỹ là quá chừng bị, họ nói là lúc mà đồng hồ nó nhảy qua 3 con zero, tất cả tiền bạc không chừng mất hết, tiền gửi nhà bạc mất hết. Có nhiều người là họ rút tiền ra rồi họ mua nhà trên núi để họ chuẩn bị là có một trận gì xảy ra ghê gớm, chuẩn bị dữ lắm. Mà lúc đó Hòa làm bài thơ mà Hòa không biết đặt cái tên gì, thì có một cái thầy đó, thầy đọc xong thì nói thôi cho bài thơ là tình sẽ không đi. Thì cái bài thơ có Hòa đơn giản thôi: ai bảo em cuộc đời không đẹp, khi mai vàng còn nở ngoài sân, những đóa hoa trông đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát, năm 2000 trận chiến xảy ra. Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cõi đời ngã gục hay vô thường cướp giật chúng ta. Hãy cười đi, cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Đời hạnh phúc khi ta còn mẹ, còn tình thương tình của muôn loài, tình yêu tình hạnh phúc lứa đôi, nhưng phải dựng bằng tình hiểu biết. Hiểu biết là gì? Có nghĩa là chánh niệm chứ gì đó. Mình sống trong cuộc đời với nhau, cái quan trọng là chúng ta muốn giữ mọi cái sự qua lại với nhau dài lâu, chỉ cần chúng ta có chánh niệm ý thức. Có nhiều khi người đó nóng, mình ý thức người đó đang nóng, mình chỉ cần nhịn chút yên. Họ đang nóng, mình không có chánh niệm, mình tưới xăng vô nữa thì làm sao việc nó yên được. Cho nên trong cuộc sống này, chỉ cần một người tiến mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần dừng lại ở đó, để cho người đó họ làm việc đó nó yên. Không phải trong nhà mình, vợ chồng, anh em, mà ngay cả trong đạo tràng. Mình đặt tên là đạo tràng an vui, đạo tràng luật hòa, đạo tràng thanh tịnh, đạo tràng giải thoát, ôi cha đủ thứ đạo tràng. Nhưng mà Cái quan trọng là chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta có đủ cái chánh niệm ý thức để nhường nhau. Ví dụ như bây giờ cái đại chúng người ta quyết định vậy, mình tùy thuận với đại chúng để cho mọi việc kia tự nhiên nó xong. Bây giờ á, trong kinh có kể câu chuyện có một cái người đó, có một vị thầy đang ngồi tu thì thấy một con chó sói nó đi ngang một con rùa. Con rùa xa xa thấy con chó sói đi tới thì con rùa nó rút vô, rút cái đầu nó vô, rút bốn chân, rút hết, rút vô cái màng. Con chó sói đi ngang lấy cái miệng cạp 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 con chỗ nào trúng được thịt thà gì của con rùa hết bỏ đi. Thì vị thiền sư quán chiếu ra mà khám phá là một cái pháp tu, chúng ta cần phải thu hút sáu căn như con rùa thu sáu chi vô cái con rùa của mình. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đại chúng thấy không? Thể mình thọ cái nào ra là bị nó lôi liền. Đi vô shopping đây. Thôi, ở trong nhà buồn quá, đi vô shopping chơi chút đi. Bắt đầu đi ngang cái tiệm, cái mắt mình nó dán cho. Ê, cái áo này có 20 à. À, cái quần này nó có 30 à. Điên hồi cái đang giỏ hồi nãy là không có định gì hết trơn nha. Tự mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình mà hễ mình mở cái nào á là nó khổ cái đó. Có nhiều khi á, cái lỗ tai mình nó đi ngang người ta gặp mình đi tới mà hai người ta đang nói chuyện riêng, người ta gặp mình đi tới người ta đính cái chắc nó tùi rồi. Mình không nghe gì hết á, nhưng mà nghe thấy người ta đính là bắt đầu này nó phóng. Cái tai không nghe mà lại nghĩ là nói mình mới hay chứ. Thành thử quý vị thấy không, không có chánh niệm là mình sống phiền muộn mỗi ngày do sáu căn của mình nó phóng ra. Ngày xưa ở trong chùa ở bên thời Phật đó, có hai cái phái giống như trong chùa có hai nhóm vậy đó. Một nhóm thì chuyên trì luật, một nhóm thì chuyên trì kinh. Cho nên người mà trì kinh thì không có rành luật, người trì luật thì rất là giữ luật. Thì trong luật dạy á, sau khi mình đi vệ sinh rồi thì cái tay mình múc một cái thau nước mình rửa xong thì mình phải nhớ úp cái thau đó xuống, đổ ra và úp lại để người khác người ta xài. Thì cái thầy trì kinh này phải đi vệ sinh xong, phải rửa tay xong, phải quên úp cái chậu xuống. Thì các ông giữ luật á, ông thấy ông mới nói thầy u thầy giữ luật, thầy rửa tay mà thầy không úp cái chậu. Ông kia mới sám hối, nói dạ tôi sơ ý, thôi huynh cho tôi sám hối. Thì ông này mới nói ông biết không có tội, tôi nhắc cho biết lần sau nhớ là phải úp lại để giữ luật Phật chế, bị gì giữ vệ sinh chung, tay dơ mà rửa rồi thì phải úp rửa thau chứ. Xong rồi hai bên giải quyết rồi, ông thầy giữ luật cái ông đi về ông kể cho nhóm đệ tử nghe, là tôi thấy bà tám nó cũng ứng. Đi về kể đấy, cái ông thầy đó bữa nay mà không có thầy là ông phạm luật rồi, trưởng lão gì đâu mà không có nhớ luật giới gì để giữ hết trơn á, rửa cái tay dơ trong cái thao nước rồi không túc lại. Nói cho cái đám đệ tử nghe, đám đệ tử ra ngoại truyền nha, có gặp mấy đệ tử ông thầy của ông á, làm thầy mà không biết gì hết. Quý vị thấy từ một cái chuyện không có đáng gì hết, nhắc nhở nhau là được rồi, rồi không có chánh niệm, không ý thức, nói cái hàng nó binh sư phụ, nó bẻ kể sư phụ nghe, kể sư phụ nghe cái sư phụ tức. Sư phụ nói trời ơi, tôi sắp hối với ông rồi, tôi tưởng là chuyện này ông xong rồi, giờ còn đi đó. Cái bắt đầu đem ra hai ông gặp nhau kinh, cái ông này cũng tự ái, nó tôi nói vậy nó làm gì tôi. Đó là câu chuyện quý vị thấy này cũng giống giống nhà mình vậy. Thoải mái mày nghe là tao không có chuyện. Thì bắt đầu nó có chuyện. Chơi cái phương pháp duy trì cái chánh niệm của mình là mình thực tập, một là mình theo là làm theo những bài kệ, hai là mình theo dõi hơi thở, ba là mình giữ câu niệm Phật, bốn là luôn luôn chú tâm tỉnh giác tới mọi việc làm của mình. Quý vị thấy cái người mà người ta cẩn thận bước ra đường trời tuyết, người ta đi cẩn thận xứ tuyết á, thì chúng ta nên đi trên những cái chỗ có tuyết vì như vậy nó giữ được cái bước chân mình. Còn không mình bước ra cái chỗ nào mà nó đóng băng nó trơn á thì có thể mình té. Thì cái chánh niệm của mình nó giống y như vậy. Để chỗ nào mà trời trơn trượt là bước đi của mình rất chậm chạp, thì chánh niệm của mình để làm việc gì mình cẩn thận từng bước như vậy để cho nó an toàn cho mình. đời sống của mình, lời nói của mình, hành động của mình luôn luôn có chánh niệm thì làm cho mọi người xung quanh dễ chịu hơn. Thì có một cái ông đó, ông nhà giàu lắm, thì một hôm là ông biết rằng ông bệnh nan y sắp chết, bây giờ tìm một cái cơ hội cuối cùng là đi gặp một ông lương y. Thì ông lương y này mới nói rằng bây giờ tôi thấy cái bệnh của ông sắp chết rồi, nhưng mà thôi bây giờ tôi cho ông 3 cái toa thuốc, ông phải uống, ông phải dùng 3 cái toa này theo công thức của tôi. Thì ông này nghe lời lấy 3 toa về nhà. Ông mở ra cái toa thứ nhất, thì cái toa thứ nhất nói như thế này: hãy đi tìm một bãi biển, rồi nằm ở ngoài bãi biển đó mỗi ngày 30 phút nghỉ ngơi, làm như vậy liên tục trong 21 ngày. Thì ông này ông nghe cũng thấy ủa, trị bệnh kiểu gì kỳ vậy, nhưng mà thôi, đã tin lương y thì phải nghe lời. Ông đi tìm một cái bãi biển đẹp, ông ra ngoài đó ông nằm, ông nghỉ ngơi suốt 21 ngày, cứ ngày 30 phút. Thì khi mà ông nghĩ được như vậy rồi thì ông thấy mỗi ngày sao hay quá, không lo nghĩ không gì hết, buông thư toàn thân, hít thở khí trời trong lành thảnh thơi. Thì qua tới ngày 21 thì ông thấy sức khỏe ông bắt đầu, tâm hồn ông bắt đầu nó nhẹ ra, bệnh tật bắt đầu nó không có hành động như ngày trước nữa, thả nhẹ con người. Ông mở cái toa thứ hai thì ông này mới nói rằng mỗi ngày hãy đi tìm một vài con cá hay một vài con tôm hay một vài con cua, thả nó xuống nước, làm như vậy suốt 21 ngày. Rồi qua tới 21 ngày nằm nghỉ rồi, bây giờ qua tới ngày 22, ông tiếp tục ông làm như vậy suốt 21 ngày. Thì mỗi lần mà ông thả cá, thả tôm hay thả cua xuống nước thì ông thấy chúng bơi lội một cách tung tăng thoải mái, cái tự nhiên ông vui. Ông nói trời ơi, mình thấy những con cua con cá mình thả xuống nó hạnh phúc, mà nó sợ hãi con người ăn thịt nó, mà mình thả nó xuống được như vậy nó tung tăng nó vui quá. Thì ông mới nói thì ra không, sự ban cho, sự chia sẻ là một cái gì rất đẹp, rất hay, rất quý trong cuộc đời. Rồi hết thêm 24 ngày nữa là ngày thứ 42, ông mở cái to ra. Thì cái ngày 43, ông bác sĩ này, ông lương y dặn, ông lương y này mới dặn rằng hãy tìm một cái cành cây khô, viết những điều anh không thích trên một bãi cát. Bắt đầu làm như vậy 24 ngày. Thì ông này mỗi ngày, ví dụ như nói tôi ghét bà hàng xóm, viết xong thì ông vừa viết thì ông định viết những câu nữa, thì một cơn sóng tràn vô, nó trôi hết những cái cát ra ngoài. Rồi cứ như vậy, ông viết khác, nước tràn vô trôi ra. Thì cuối cùng ông mới phát hiện ra một điều: ồ, thì ra cuộc đời này nếu chúng ta học được sự buông xả thì tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Khi ông trở về nhà sau 21 ngày, 3 lần 21, ông phát hiện ra một điều rằng bệnh tật của ông đã có phần thuyên giảm nhờ ông làm 3 việc: một là nghỉ ngơi, 2 là chia sẻ, 3 là buông xả. Bây giờ đại chúng nghĩ tại sao chúng ta không nghỉ ngơi? Là vì chúng ta cứ đi làm mà không biết rằng mình làm để làm gì, cứ kiếm tiền, nhưng mà cuộc sống của chúng ta không bao giờ đủ. Tại vì ngày xưa có câu tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Nếu chúng ta muốn dừng liền dừng thì cả đời không có gì chúng ta phải nhục cả. Làm việc gì mà dừng đúng lúc, ví dụ như mình mắng người ta nhịn, đừng có làm tới, mình hãy dừng lại sau 2-3 câu nói nặng người ta, mà mình thấy người ta nín thì mình đừng có tiếp tục, tại vì mình dồn người ta vào cái thế kẹt, một lát người ta sẽ cắn lại mình mà cắn nặng hơn. Cái đó gọi là tri chỉ, biết dừng liền dừng, tri chỉ thời chỉ, trung thân bất sĩ, cả đời không có dùng. Có nhiều khi mình làm cái việc bất hợp pháp, kiếm một số tiền to, nhưng mình nhớ là thôi, dừng được là tốt, tại vì đừng có thừa thắng xông lên. Vì xưa nay có câu đi đêm có ngày gặp ma. Người có chánh niệm, lỡ làm điều không đúng, dừng lại thì tốt hơn. Còn mình làm một hồi hư chịu. Quý vị thấy ở bên Hàn Quốc, một bà tổng thống mà sau khi phát hiện bà làm điều không đúng ở tù như thường, mà thậm chí người ta còn diễn tả cái ngày tù của bà, khi mà trong thời gian nhốt bà để mà chờ thẩm xét, bà phải chịu khổ như bất cứ một người tù nhân nào khác, không có bị tình vì bà là tổng thống, và không có nghĩ rằng chưa có sự xét phải tối đãi với bà tốt không. Mỗi ngày thức ăn của bà chỉ khoảng 30.000 tiền Việt Nam thôi, tức là khoảng chừng 1 đồng 3 tiền Mỹ lương mỗi thức ăn của bà. Bà vẫn phải đi rửa chén, làm việc để mà như tất cả những người tù nhân khác. Vì vậy cho nên mình biết đủ thì tự nhiên công việc mình nó yên thấm. Có nhiều khi có bà hay chọc quý vị, có nghe quý thầy hay giỡn đùa với mình mà chúng ta là cái rất là đúng. Hỏi đi làm để làm gì? Dạ để kiếm tiền. Kiếm tiền để chi? Dạ mua thuốc bổ uống. Hỏi mua thuốc bổ uống đi về cho khỏe. Khỏe để làm gì? Dạ để đi làm. Đi làm để chi? Dạ đi làm kiếm tiền. Kiếm tiền để chi? Dạ mua thuốc bổ uống. Mà mua thuốc bổ để làm gì? Dạ uống cho khỏe. Khỏe để chi? Để đi làm. Mà chúng ta cứ đi làm mà chúng ta không biết gì. Cho nên quý vị thấy người phương Tây rất là hay. Mỗi năm 30 ngày nghỉ lễ. Và thậm chí mình đi làm mình được ngày nghỉ bệnh, đúng không? Mình có những ngày nghỉ bệnh, mình có những ngày nghỉ phép. Và thậm chí mình làm lâu năm, cơ sở hãng mình sẽ cho mình 1 tuần nghỉ lễ, 2 tuần nghỉ lễ. Vì cái sự nghỉ ngơi đó nó rất cần thiết để bồi dưỡng lại cho cái sức khỏe tinh thần của một con người. Cho nên nó thường thường á, các thầy hay nhập thất. Thỉnh thoảng các thầy nhập thất để làm gì? Khi thời gian nhập thất là không đọc sách, không làm, không nghe giảng nha. Thời gian nhập thất là không nghe băng, không đọc sách. Tại vì thời gian nhập thất là thời gian hạ thủ công phu, chứ không phải vô thất để nghe băng giảng, để đọc sách. Tại vì khi chúng ta đọc sách, chúng ta nghe băng, tâm ý chúng ta vẫn phóng theo lời sách, theo lời băng giảng, mà chúng ta chỉ hạ thủ công phu ngồi thiền và hành trì, chứ không có làm những cái gì khác. Thì ở ngoài đời có những vị người ta đi làm, năm nào cũng có ngày nghỉ, hầu như tháng nào cũng phải có một ngày lễ để cho chúng ta được nghỉ ngơi. Học sinh cũng vậy, người làm cũng vậy. Đó là cái hay mà cho chúng ta phải học, là muốn có hạnh phúc chúng ta phải có chánh niệm những lúc để chúng ta nghỉ ngơi. Thật sự muốn làm việc đó, làm suốt ngày đều có, nhưng mà thưa, giờ thì hết mà việc thì không. Tuổi thọ mình thì hết mà việc thì không bao giờ hết. Cho nên lúc nào mình làm việc mệt thì phải nghỉ. Có những đêm có quà ráng làm, nhưng mà thấy buồn ngủ quá, mình không có đủ tinh thần để trả lời một cái lá thơ này, không đủ tinh thần để đọc những cái đoạn mà mình muốn đọc, thì dừng lại đi nghỉ. Mà nhiều khi chỉ cần ngủ chừng 2 giờ 3 giờ đồng hồ thôi, mình lại tỉnh. Giống như Pháp Hòa ở đây là hôm nay là ngày thứ 21, chưa có đêm nào Pháp Hòa ngủ được một giấc tới 5 tiếng. 1 giờ đi ngủ rồi 3 giờ 3 rưỡi một thức, đêm hôm cũng vậy, tới 3 giờ rưỡi là đã dậy rồi, dậy rồi là thức luôn tới bây giờ. Nhưng mà tinh thần tốt là bởi vì mình biết sử dụng như thế nào. Khi mình hồi đêm hôm mệt ráng không được đi ngủ, nhưng mà đi ngủ thẳng một giấc chừng 2 tiếng 3 tiếng cho nó tỉnh, thì mình học được 3 điều để làm cho tâm hồn đời sống mình thoải mái nhẹ nhàng do cái chánh niệm của mình. Nghỉ ngơi, thứ hai là gì? Chia sẻ. Thứ ba là gì? Buông xả. Và đó là 3 cái công thức để giúp cho mình nhẹ nhàng thoải mái. Và cuối cùng không phải chỉ muốn thưa một lần nữa, chánh niệm là khả năng tỉnh thức trong giây phút hiện tại, những gì đang xảy ra trước mặt mình, xung quanh mình, và không bao giờ chúng ta để cho quá khứ tương lai nó làm cho mình bị chi phối. Tiếng Mỹ nó có câu "The past is history, the future is mystery, today is the gift, that's why it's called present." Enjoy. Tức là quá khứ là những gì đã qua, là lịch sử, quá khứ là lịch sử, tương lai là một gì đó rất là đáng sợ, mystery. Hiện tại là một món quà, chúng ta hãy tận hưởng món quà đó. Tại vì tiếng Mỹ là present cũng là quà, present cũng là giây phút hiện tại, và nó tương đồng với cái chữ gift là một món quà. Present is a gift. Thì nếu mà chúng ta enjoy được, tận hưởng được giây phút hiện tại, thì chúng ta là người sống với mỗi món quà mà chúng ta đang có. Cho nên trong kinh Di Đà cũng đã hướng dẫn chúng ta cái giây phút sống chánh niệm như vậy. Mỗi sáng dân ở cõi cực lạc lấy cái giỏ hứng hoa đầy cõi hư không, xong rồi đem đi cúng dường khắp đại chúng. Cúng dường xong làm gì? Trở về quốc độ của mình, ăn cơm rồi đi kinh hành. Hạnh phúc của chúng ta là gì? Làm gì thì làm, nhưng chúng ta vẫn có thời giờ trở lại bổn quốc. Trở về bổn quốc có nghĩa là trở về với con người chính thật của mình mỗi ngày. Và chúng ta làm gì để có hạnh phúc? Chỉ cần được ăn cơm rồi đi dạo cho tiêu cơm, đó là hạnh phúc nhất. Và đó là cực lạc, chứ cái gì nữa mà đòi hỏi. Cho nên kinh Đại Thừa diễn tả cái sống giây phút hiện tại của Đức Phật rất đơn giản, giống như kinh Kim Cang mở đầu: Đức Thế Tôn ôm bình bát vào thành, đi từng nhà khất thực, trở về tỉnh xá, ăn cơm xong rửa bát, xếp đi lên giường ngồi. Cuộc sống chúng ta là vậy. Quý vị thấy mỗi ngày đi làm về có gia đình, được ăn cơm với gia đình là hạnh phúc. Nhưng mà thường thường ăn cơm mà mang tiếng ăn cơm với gia đình, nhưng cầm cái phone để kế bên xem có ai có nhắn tin, nhắn gửi gì không là mình sai rồi đó. Ăn cơm với gia đình thì không có cái phone, ăn cơm với gia đình không có cái tivi, ăn cơm với gia đình không có chuyện của ai hết, chỉ có mình với gia đình mình thôi. Mà được như vậy, chúng ta mỗi ngày chỉ cần 30 phút có mặt trong gia đình trong cái bữa cơm, giữ được cái bữa cơm chiều đó, chúng ta là chúng ta giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Mặc dù nó không là nhiều, nhưng mà ít nhất chúng ta còn giữ được một cái điều gì đó sinh hoạt trong gia đình. Còn bây giờ đi làm cũng không gặp nhau, về nhà cơm mỗi người mỗi tô, vợ thì có cái bộ phim Hàn Quốc, chồng thì có cái tivi coi đá banh, con thì nó có cái iPhone, nó nghe. Rốt cuộc gọi là một gia đình như mỗi người một hướng, không có chánh niệm thì hạnh phúc đâu có mà. Cho nên muốn có hạnh phúc thì phải có chánh niệm, vì chánh niệm là chìa khóa của hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng.